Chú khuyên ông Tủ khuyên Phật tử niệm Phật A Di Đà đó, về giảng sanh về cái Phật Đà làm danh Đức Phật ở tu tập làm Phật. Đừng có nói là mấy con còn cư sĩ mà lập công bồi đức sao nữa, xuất gia hay là làm phước báo nhân thiên gì chứ đâu sao về có Phật làm bậc thượng thiện nhân được, bậc thánh nhân được. Tôi tự nghĩ, mình tự nghĩ không à, nó để tăng ni rồi đó, xuất gia rồi mới làm con Đức Phật, mới về Đức Phật được. Cái hiểu mình đó, bởi vì cái sự học hỏi Phật tử quan trọng với lắm. Không học hỏi, thiếu học hỏi rồi mình thiếu niềm tin đó, nghe không? Mà bây giờ Phật tử nghe ông sư giảng tụm ra rồi đó, thì cái đại nguyện Đức Phật cái đà đó là chẳng những mà không bỏ rơi tất cả quý Phật tử vô tu học sống ở nơi cùng chư tăng nơi đây, mà đại nguyện ngài còn không bỏ những người thế, người đời ác quấy chăng, cả thú vật chăng, cả những loài thú mà có sự Phật tử thấy những sự tích vãng sanh đó, cả những loài thú mà còn quê có Phật được mà. Phật thầy có nói một câu, cả những người là ma quỷ phàm súc sanh, nếu như ai tín nguyện phụng hành được cứu cánh về nơi an dưỡng, ma phàm quỷ súc sanh gì, nhưng mà nếu tín nguyện phụng hành là tính sâu nguyện thiết công hạnh vô về nữa đầy đủ thì cũng được gì, được cứu cánh về nơi an dưỡng thì vậy có Phật đó. Thì Phật tử học hỏi chỗ đó, còn mình thiếu học hỏi thì theo cái tư tưởng, cái ý quan niệm riêng của mình, cái kiến giải riêng của mình, mình tưởng rằng người dân làm dân đất Phật á, về được cõi Phật A Đà đó là phải tu hành xuất gia giải thoát như tăng ni mới về được, còn mình cư sĩ phước báo nhân thiên cứ nghĩ hoài, đó là rất là lầm lạc. Nếu đó là không hiểu gì đại nguyện Phật A Đà cả, không hiểu pháp môn Tịnh Độ cả rồi đó, thì Phật tử có đầy đủ duyên làm. Chư tăng có tiếp nối giảng rõ Phật tử thì bây giờ chắc nghĩ Phật tử có niềm tin nha. Súc sanh được về, mấy người ác quấy ở ngoài không có tu như mình còn được Đức Phật trước, mà còn mình bảo đảm gì phải không? Gì mà không được, dành dân Đức Phật vậy đó, tu tập làm Phật, mình về mình tu tập làm dân Đức Phật cái gì mà nó đổi mà khó khăn vậy, phải không? Đánh đổi mà bây giờ có Phật tử kỳ trước năm 73 thì về Tây Ninh, sư có hỏi một Phật tử đó, hỏi Phật tử bây giờ bà ở đây tôi thấy bà làm công quả lo lắng với sư đủ điều, tôi thấy công đức của đức cũng nhiều lắm đó, tốt lắm đó, nhưng mà cái tâm nguyện của bà đó, bà nói sư nghe coi, bà nói bây giờ thưa sư, bây giờ con là làm công quả phước báo đây đó, ráng kiếp này cho trọn đầy đủ phước đức để kiếp sau để làm tăng ni vậy. Sư nói bây giờ sư nói bà nghe đó hen, theo sư thấy đó, sư ở trong này á, sư biết nằm trong này, hồi đó bây giờ cái đoàn đức sư tổ đi nha, như đồng một đi là bao nhiêu ngàn người, mà bây giờ bà coi lại đó còn mấy bao nhiêu người, còn được mấy chục người, cho 50 người, 50 vị đi ha, rồi 50 người rồi mới được thánh tăng á, tu chứng đạo đắc quả mà thánh tăng á, mà còn gom lại còn được mấy người, và nhắm kiếp sau và làm tăng mà được ở trong cái mấy người đó không? Rồi thôi bây giờ nguyện gì có Phật A Di Đà, rồi lên đó làm thánh tăng liền à, được được về có Phật từ liên qua quá sanh là thánh tăng à, là hành lên hành thánh à. Và nó ô cái đó để cho tăng như ni rồi xuất gia giả thoát, bây giờ có Phật được, nếu con làm về được, bảo bà được thiếu hay chưa, thiếu hiểu biết, rất là thiếu hiểu biết, rồi cho nên mới trầm trễ. Mà mình tu là lâu mà không được kết quả nhiều, ra ăn thua cái chữ biết của mình. Và Phật tử nếu học hỏi là cũng duyên lành đầy đủ, Phật tử hỏi có niềm học hỏi được, có niềm tin đầy đủ, và mình tu đúng cách rồi á, thì sẽ được vãng sanh, chắc Phật tử phải được chắc chắn vãng sanh. Và bây giờ nói lại, cái chỗ quan trọng là Phật tử học hỏi cái niềm tin đầy đủ rồi đi đúng đường đúng cách, cái rồi quan trọng cho chút xíu thôi, còn mình không học hỏi nó khó. Bởi vì có nhiều Phật tử nói tôi sư sao mà nghe nói nhiều người tu Tịnh Độ lắm, mà cả ngàn người không biết ngày cái vấn đề mà ứng niềm giảng sanh á, được 3-4 người không đó. Thì sư xin nói là Đức Phật A Di Đà, cái nguyện Đức Phật Đà không bao giờ sai chạy, và cổ đức nói rằng nếu tu đúng cách, tính hạnh nguyện đầy đủ đúng cách rồi thì vãng người tu vãng người đó. 10.000 người tu 10 người được về, không sót một người. Thì tại sao mà vậy, đi ra ngoài thực hiện ngoài đời này là nó lại cảm thấy như là khó khăn như vậy? Là xin thưa là người ta tu không biết cách. Đôi khi nhiều người nói là cứ niệm Phật cái nào không là đủ rồi, đó là tu tịnh độ đó. Mà chính hiện tại trên Tây Ninh của sư thì hỏi một số bà là tu tịnh độ là có trường hợp đó, rơi vào trường hợp đó. Hỏi bà mới gì tịnh độ à, tịnh độ tông á, tịnh độ tông mấy bạn ho gom lại mười mấy bà tới ai chết đi tụng kinh Di Đà rồi. Rồi sư hỏi sâu về tính sâu làm sao, nguyện làm sao, mấy hạnh sao, mà không biết nó tụng kinh Di Đà đó thì cho cầu chúc là giảng sanh tịnh độ, trong khi mình không bao giờ giảng. Suốt mấy chục năm rồi bây giờ cái cuối kiếp này nữa mấy bà đã không giảng sanh được. Rồi bà nói trời ơi sư, mấy bà tu không tịnh độ đó mấy chục năm rồi đó, mà tôi thấy tới sau người giảng sanh không có điểm ứng gì để giảng sanh nữa. Nên tại sao là không biết cách tu, mà đa số đa phần nó vậy, không biết cách là sao? Tại sao không biết cách vậy? Là thiếu sự học hỏi. Được đó không? Kinh sách để là mình thiếu sự học hỏi. Kinh Di Đà để y đó, mấy bà tụng kinh Di Đà cho để cho tiếp dẫn được người chết từ giảng sanh đó, người giảng sanh. Nhưng mà mình không hiểu ý Đức Phật ai nào trong đó có gì. Tụng là tụng nhưng không biết rõ Đức Phật chỉ dạy như sao, như thế nào để được vãng sanh, thiếu sót. Bây giờ xin thưa Phật tử, khối câu này rất dễ hiểu thôi. Phật tử hiểu đúng cách là cái trên cái quả đồ ta chỉ hướng đường đi của mình, cái quả đồ chỉ đường đi hướng, thì bây giờ Phật tử theo cái đường đi đó mà Phật tử đi là đúng. Được đó không? Đó, bây giờ xin thưa nè, đúng là thế nào? Bây giờ Phật tử nói cái điểm cốt yếu là cực lạc niết bàn người đó là ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì bây giờ mấy sư mới chỉ Phật tử vẽ ở đây nè, phải ra này ra lộ đây ha, rồi ra Trung Lương, chạy xe Trung Lương, nhớ Trung Lương nha. Trung Lương mà Phật tử phải nhớ rằng quẹo qua ra Trung Lương là quẹo qua tay mặt lên thành phố nha. Nhưng mà nhắm chừng ra ngoài ngỡ ra Trung Lương, cho ra tới Trung Lương tới đi. Và nhà học không hỏi rõ ràng được. Thầy quẹo tay mặt thành phố phải không? Đi ra mình ngáy trên dây Trung Lương mình qua tay mặt thì ra thành phố, mà về xuống tay trái xuống Bắc Mỹ Thuận. Chừng nào tới thành phố? Rồi sao nữa? Tôi cũng đi chứ, trời ra công tôi đi, mình đi riết Bắc Mỹ Thuận à, đưa xuống sông à. Hiểu phải không? Thành phố đầu tiên cũng thấy. Thành ra cái ý coi cũng có đi tu chứ, nhiều người tôi tu dữ lắm, tu nhiều lắm, mà sao không giảng sanh được là tại mà không sao về thành phố được là tại sao? Mà bà đi xuống quẹo tay trái xuống với Thuận làm sao về thành phố được? Thành ra quan trọng là cái Phật tử phải học hỏi cho rành rẽ đường hướng, rành rẽ quả đồ ta để đó, mình theo quả đồ mình đi, mới nhắm chừng đi, không theo đúng quả đồ cho mình nó mình tìm được vậy. Tìm được lạc, nói là tu hương lạc tịnh độ dễ tu lắm, nhưng mà sao không ai giảng sanh được là tại gì? Lý do đó là không học hỏi, mà đa số Phật tử mình là không học hỏi cho rõ ràng. Sư phải nói Phật tử mình cái duyên lành rất là đầy đủ lắm. Chứ của sư là nếu mà là Phật tử nào có duyên cái tịnh độ là Phật tử đầy đủ lắm, chư tăng này tiếp độ hết, thấy không? Cả sư trụ trì ở đây hướng dẫn Phật tử, cả sư đệ tăng rồi thỉnh thoảng sư về đây nữa, thì tất nhiên là trợ duyên Phật tử. Suy nghĩ rằng Phật tử này có duyên phước, kêu có duyên lành với Phật là đầy đủ, và cái quả đồ đấy ta vẽ rất là rành rõ, rành rẽ rõ ràng. Nhưng mà tôi nói nghi là dáng hỏi nha, quý sư đây sẵn sàng trả lời Phật tử hết. Cái nghi cái gì là phải hỏi để cho đừng có nghi. Tôi ra Trung Lương biết rồi đó, vậy tôi tới đường Trung Lương rồi đó, bây giờ còn nghi đứng ngần ngần người đó, không biết tay mặt rồi ta, rõ không? Phải hỏi nha, phải chắc chắn chứ đừng có nghi đừng mờ mù mù mờ mờ đó, là chưa rõ mà mình ở trong nhắm chừng mình đi là nguy hiểm. Mình nếu uổng không học hỏi, uổng không cái tu trì của mình, không giải quyết sanh tử luân hồi ngay chút này. Điểm thứ 13, nếu sự tuân phục mệnh lệnh thi hành giới luật là những phương tiện duy nhất để tin vào đại nguyện, thì thử hỏi làm sao chúng ta có thể giải thoát ra khỏi phạm vi của cuộc đời bào ảnh. Về phần chúng ta mà mọi hành động đều thật đáng thương hại và không mấy quan trọng, một khi gặp được đại nguyện chúng ta bỗng trở thành rất hãnh diện về kiếp sống của chúng ta. Tôi thấy câu này nói cũng hơi phải rõ mới được chứ hơi tối nghĩa. Nếu sự tuân phục mệnh lệnh thi hành giới luật là những phương tiện duy nhất để tin vào đại nguyện, thử hỏi làm sao chúng ta có thể giải thoát ra khỏi phạm vi của cuộc đời bào ảnh. Người ta chắc gì cái này là nói ý mà đa số nằm ở dầu bên thiền tông, phải là cái sự tu tập bước đầu thì luôn luôn là phải giữ giới cho chín chắn thì mới được định và huệ. Cái phương thức là đạo Phật vô là phải nắm được cái rõ chỗ này. Nhưng mà cái phương thức này không phải nhất định cố định với cái đại nguyện của Phật cái nào được. Được không? Phải rồi, tôi tu hành là tôi phải giữ giới luật cho chính chắn kỹ càng. Tôi tu hành là phải thiện lành tốt đẹp. Đã phải vậy thôi. Nhưng mà bên trong tịnh độ không phải không biểu mình dạy mà làm vậy, nhưng là mình chắc chắn như vậy. Phải giữ giới luật cho chính chắn kỹ càng. Phải tu là đầy đủ thiện lành, thiện lương tốt đẹp mới được vãng sanh. Thì nhớ rằng đại nguyện Đức Phật Đà không đòi hỏi. Được không? Nhớ rằng cái đại nguyện Đức Phật Đà là tuyệt đối, không có nằm trong cái dính mắc trong một cái cơ sở nào riêng tư cả, không có đòi hỏi một điều kiện gì tiên quyết cả. Tự rồi nắm chỗ này rõ đó mới hiểu được cái câu chỗ này nói. Thì cái câu này nó lại là nếu mình tuân phục cái mà theo mệnh lệnh đó là thi hành giới luật là những phương tiện duy nhất vào đại nguyện. Thì nếu trường hợp đòi hỏi điều kiện đó thì làm sao, mẹ nói rằng là nếu đòi hỏi điều tiên quyết như vậy thì làm sao chúng ta có thể giải thoát khỏi cuộc đời vào ảnh gì được. Bây giờ xin thưa tử rõ chỗ này nè, tất cả các tu Phật nếu mình tự lực á thì Phật tử coi cuốn Đại Thừa Khởi Tín Luận á của Tổ Hòa Minh á, thì bây giờ người nào tu tập trên thế gian này muốn được A Bệ Bạc Trí là bậc trụ vào bậc bất thối chuyển là phải qua 10 vạn kiếp tu tập tiến qua, không có tưởng có lùi đấy. Ra giới định huệ tu tập giới đục tàn đủ thiện lương, mỗi kiếp tái rồi tái kiếp trở lại để tu tập tái tập trở lại. Mình nhớ rằng cái 10 vạn kiếp mà theo ngày Trí Tịnh á, người nói rằng nếu trường hợp mà 10 vạn tiểu kiếp thì nó ra tiểu kiếp, 10 vạn trung kiếp thì ra trung kiếp, nhưng mà nó kiếp không là đại kiếp. Còn ra Phật tử là đại kiếp, một đại kiếp á là 1.385.000 triệu năm, mà 10 vạn nhân lên 10.000, 1 vạn là 10.000 mà nhân lên cả 100.000 nữa, thì Phật tử nghĩ rằng mới trụ được bực bất thối chuyển. Mà nói là cái người nó tu tiến hoài không có lui ha, mỗi kiếp lên tiến lên hoài là 10 vạn kiếp, phải không? Còn bây giờ Phật tử nếu tu tập trong tịnh độ, Phật tử nguyện về cõi Phật mà ngay nên đúng là ngay nữa cái trong cái thai sen là cũng là nó có thể nói mình trụ bực bất thối chuyển rồi. Mà nhưng nói rõ hơn là từ liên qua quá sanh là trụ bất thối chuyển, thì ngay có thể là ngay kiếp này Phật tử vãng sanh được là Phật tử có thể nói tạm đó là trụ bực A Bệ Bạc Trí. Cái nào nhanh hơn, cái nào dễ hơn? Cho nên đó là nó tu tịnh độ đúng cách là đạo dễ hành, và nhờ đại nguyện Đức Phật là nhờ gì? Đại từ đại bi của ngài, kêu rằng tự lực mình nương tha lực, nhờ cái tha lực của ngài giúp duyên cho mình nó tiến hóa sớm. Nhưng mà xin thưa tử cũng có sự công bằng đó, xin thưa là nếu trường hợp mà mình chưa trọn vẹn trong sạch, mình ở từ một kiếp hai kiếp ở trên cái thạch trong cái thai sen á thì cũng lâu lắm ạ. Tính là thời gian của mình ở đây cũng lâu lắm ạ. Nhưng mà ở trong cái thai sen mình cũng học hỏi tu tập rồi nó cũng an vui, còn hơn có trời nữa thì Phật tử đâu có ngại gì mà ở trong thai sen, phải không? Đâu ngại ở trong thai sen. Nhưng mà với điều kiện tiên quyết ở cõi Phật là từ liên qua quá sanh mới gặp Đức Phật đây nè, và nghe Đức Phật giảng thời thuyết là nhập hàng thánh, tất cả mọi người đều được vậy cả. Phật tử tìm hiểu sâu trong cái đội là quý báo chỗ đó đó, nghe không? Thì chúng tôi nói rằng cái chỗ này nè, nếu trường hợp mà đòi hỏi điều kiện đó thì làm sao ta có thể thoát khỏi cuộc đời bào ảnh này, làm sao ta có thể giải thoát được? Thì chúng tôi nói rằng lặp lại câu Phật tử nói là khó đó, muốn trụ được A Bệ Bạc Trí mà không thối chuyển thôi chưa thành Phật Thánh này nha. Ủa chứ em thành Thánh này được nhưng mà chưa thành Phật à, phải qua thời gian rất lâu xa mới trụ được bất thối chuyển. Trụ bất thối chuyển là không còn thối chuyển nào nữa, nhất tới tiến luôn tới quả Phật. Và xin nói lại là Phật tử quan trọng đó là Phật tử về tới hướng cực lạc rồi tu tiến là không có dụng mà thối chuyển nữa, đi đến quả Phật thôi. Nhất định người nào được, không có người nào mà sai sót không đến quả Phật cả. Cho nên á, trong kinh Ni Đà ngày đọc lại hoặc là người nào về có Phật được là trụ vực A Bệ Bạc Trí là bất thối chuyển, đến cái bực bất thối chuyển là không có thối chuyển nào. Vì phần chúng ta, về phần chúng ta mà mọi hành động đều thật đáng thương hại và không mấy quan trọng, một khi gặp đại nguyện chúng ta bỗng trở thành rất hãnh diện về kiếp sống của chúng ta. Về phần chúng ta, mọi hành động đều rất đáng thương hại là thế này. Phật tử coi, nếu trường hợp mình đem ra cái nghiệp quả, cái nhân, cái quả ra nhân nha, ra cân bằng á, thì bây giờ Phật tử nghĩ cái câu mà Đức Phật nói thế này. Trong kinh Phật nói, tội một kiết la bị đọa địa ngục bằng tuổi trời tứ thiên vương. Một kiết la là một tội nhỏ, một tội nhỏ, một kiết la là một tội nhỏ, đọa địa ngục bằng tuổi trời tứ thiên vương. Phật tử biết trời tứ thiên vương là sao? Trời tứ thiên vương là ở giữa chừng núi Tu Di. Cái núi Tu Di á, Phật tử nghe và nó nằm như hai cái đít đầu đầu lại vậy đó. Ở trên mặt đầu lại thì mấy đít, Phật tử nhớ dưới mặt bằng với đầu nhọn phải không? Rõ chưa? Đó, bốn khía cạnh đầu nhọn, đầu bằng. Thì hai cái đầu nhọn của mấy đít nó nhập lại, eo ở giữa, túi núi Tu Di là eo ở giữa. Thì trời tứ thiên vương ở trong cái eo núi Tu Di, ở giữa chừng núi Tu Di, ở trong cái eo. Mà trên đầu núi Tu Di đó, mặt bằng đó, là có trời đau lại. Thì hiện bây giờ Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế bên Cao Đài nó về cơ đó, là ở trên núi Tu Di. Và trong kinh Đức Phật nói rõ là xung quanh có trời đau lại là có 33 có trời ở giữa khoảng hư không. Nhưng mà Đức Ngọc Đế làm chủ quyền luôn cõi 33 có trời. Trong kinh rất ăn những về cơ mà Đức Ngọc Đế về cơ mà thuật lại đó, hay làm chủ quyền và coi quản luôn cả tứ thiên vương và cả cõi mình, Đức Hoàng Thượng Đế hay Đức Đế Thích hay Đức Thích Đề Hoàng Nhân cũng là Đức Trời Đế Thích. Có cái chỗ này để là Cao Đài Bồ Tát. Phật tử nghĩ đâu có chia sẻ đâu. Đức Hoàng Thượng Đế về cơ có chỗ ngài để là Đức Hoàng Thượng Đế, có chỗ ngài là Cao Đài Bồ Tát hay là Cao Đài Tiên Ông. Thì nếu Cao Đài Bồ Tát thì đâu có xa lạ với Phật của mình đâu, đúng không? Đâu xa lạ. Thế thì sư muốn nói rằng Phật tử cái chỗ mà nó lại là cái chỗ cái trời tứ thiên vương á, là tuổi thọ 500 tuổi mà một ngày một đêm bằng 50 năm với mình. Thì rõ đâu, cho Phật tử hiểu thêm rõ cho nó chút. Cõi trời đau lợi, lên cõi trời đau lợi là chúng sinh sống 1000 tuổi, chư thiên cõi trời đau lợi chúng sống 1000 tuổi. Nhưng mà một ngày một đêm bằng 100 năm với mình. Một ngày một đêm có đau lợi bằng tuổi thọ của mình mãn kiếp. Mà mình đâu tới 100 tuổi, ít người nào tới 100 tuổi không? Nhưng mà cho vậy cho tự dễ hiểu. Một ngày một đêm ở trên cõi trời đau lợi bằng 100 năm với mình. Thành ra mình bị một tội nhỏ bị đọa địa ngục bằng 25.000 năm. Phải không? 25.000 năm không? 500 năm. 500 năm mà một ngày một đêm bằng 50 năm với mình. Mà bây giờ tử cân đi. Làm là cái thiện với cái làm, một tử làm thiện cái rồi cân, làm ác thì cân đi. Một tư tưởng ác cũng cân nghe à. Một tư tưởng ác khởi nghĩ ác là bắt đầu là tội. Rồi mình làm lành làm thiện, niệm Phật, nhớ Phật thì mình phước. Thì cân đi, Phật tử nhắm cân cứu kiếp mình nhắm mình phước nhiều hơn tội không? Bởi vì cổ đức nói không chừng cái phước mình cũng khó nhiều hơn cái tội lắm à. Cái tội là không khá là nhiều đó. Đi đường mà đập trụng giấy cũng tội à. Mình đã cân bằng rồi, riết chắc là tội nhiều hơn quá. Mà tội nhiều cũng chữa chắc kiếp này Phật tử khỏi sao đi ngục à. Nếu Phật tử nghe vậy rồi là sao? Rồi thấy cân bằng rồi, thấy chỉ có đại nguyện Đức Phật cái nào dí tiếp về có Phật cũng được, chứ chết kiếp này chứ xa địa ngục. Không mà mình cân thử là đó là vậy đó. Bởi cô đức nói chuyện mình cân coi là cân bằng coi, đa số là cái nghiệp tội mình nó hơn cái phước đó. Và tự nhớ là một tư tưởng quấy là bắt đầu tội nha. Cho nên tổ làm tới là rằng một tư tưởng khởi sái quấy, một tư tưởng vọng tưởng đó là địa ngục đấy. Tu kỹ nha. Nếu mình tìm hiểu như vậy rồi Phật tử, nếu không có đại nguyện Đức Phật nào chắc chết sao địa ngục chết, phải không? Nhờ như vậy hiểu như vậy rồi Phật tử sáng thanh tịnh niệm Phật và nguyện gì có Phật, tin sâu nguyện thiết công hạnh về ngay, không có gì cả. Cho nên tổ nói rằng về phần chúng ta, mọi hành động đều thật đáng thương hại, mọi hành động của mình thật đáng thương hại, mọi hành động mình là đều dễ gây tội lỗi lắm nha. Và ngài nói rằng những cái việc đó thật là không mấy quan trọng một khi gặp đại nguyện, chúng ta bỏ trên hãnh diện đấy. Nhưng mà mai nghĩ như vậy, nghĩ như vậy, nhưng mà chúng ta rất hãnh diện là cái phước phần như thế nào được, hôm nay gặp được đại nguyện Phật ngay nè. Ngài nguyện rằng ta sẽ tiếp dẫn các con hết, không bỏ sót người nào được về có Phật. Nếu con làm một chút ít thôi, niệm 10 niệm sau cùng đó là được rồi. Thật ra bây giờ Phật tử, khi mình hiểu như rồi mình nó mới rất hãnh diện mới được, rất tha thiết mới được. Nhất là công đức Phật cái nào là quá lớn lao. Nếu trường hợp không có cái đại nguyện của Ngài thì mình cũng khó, khó được giải thoát kiếp này, rất khó. Mà khi được vậy rồi Phật tử ham thích, Phật tử hãnh diện, mình niệm Phật có tha thiết không? Đó, như vậy mới tha thiết được. Nhưng mà như vậy Phật tử nghĩ như vậy rồi, thấu đáo như rồi mới là chuyển được cái vọng tưởng, chuyển được những cái thời phiền ba này, nhất là hiện bây giờ. Cho nên Phật thấy cái hiện tại bây giờ là Phật tử khó tu lắm, vật chất chân minh quá thành hành. Cho nên á, một vị thánh nhân nói rằng á, trước tu 10 mới là đắc đạo, nay một tu cũng đáo Tây Phương. Trước mình tu 10 mới về có Phật được, mà hôm nay Phật tử dụng công được một thôi là Đức Phật cái nào sẽ chấm Phật tử về có Phật được rồi. Tại sao? Văn minh vật chất bây giờ nó thành hành quá, những chúng sinh tư tưởng việc làm nó quét cái loại mình hại người mặc tình, thành ra những cái vọng tưởng vọng niệm bây giờ là mình khó tu lắm đấy. Nhưng mà Đức Phật nó thôi, các con đời này nó khó vậy đó, đúng không? Đời này nó khó như vậy đó, mà các con tu một đó là Phật cũng chứng minh rồi. Tu một là được chứng minh rồi, là được về có Phật rồi. Thành ra Phật tử đừng có đặt điều kiện, tiên quyết là niệm Phật được nhất tâm bất loạn mới được. Chứ thật ra nhất tâm bất loạn là được bảo đảm giảng sanh, là phải như vậy. Nhưng mà không có đó, không có đòi hỏi điều kiện tiên quyết như vậy, không đòi hỏi điều kiện tiên quyết Phật tử như vậy. Mà nếu Phật tử cố gắng tinh tấn tu trì cho nó khá chút, là một phần như hồi người xưa thôi, người xưa nó tu 10 phần, mình tu nay được một thôi. Mà suy nghĩ rằng Phật tử thọ bác con trai rồi nghe pháp và tinh tấn tu như vậy đó, chắc dư sức một rồi ha. Sao suy nghĩ chắc là dư sức một rồi, thì đã dư sức một rồi thì đã một thì Đức Phật nói là giảng sanh rồi. Thế mình rõ chỗ một vị thánh nhân nói nha, trước tu 10 mới là đắc đạo, nay một tu cũng đáo Tây Phương. Mà Phật tử ráng hơn một lần bảo đảm giảng sanh rồi. Nói như vậy để an ủi với Phật tử, chứ đừng bao giờ Phật tử nghĩ như vậy. Đừng cho môn tịnh độ dễ quá mà khinh lờn dễ vui, mà đừng cho có môn tịnh độ khó quá mà không dám tu, đó không? Cứ việc nghe vậy là tinh tấn tu, cái sức của mình tới đâu là mình tinh tấn tới đó, ráng niệm tới đó, đoàn ngó câu niệm Phật. Chứ bây giờ cái nghiệp quả chúng sinh hiện thời tới hiện tại bây giờ là nó dễ chuyển biến tâm niệm mình lắm, nó không cho mình nhất tâm được đâu, không cho mình niệm Phật dễ dàng đâu, thấy không? Dầu gì cũng phải gì niệm, đi cũng niệm, ngồi cũng niệm, nằm cũng niệm, ngủ cũng niệm, nhá, niệm miết thôi thì sẽ được chuyển hóa tất cả những cái ô trượt thế gian này. Bây giờ đọc lại câu này tổ an ủi mình ha. Và không mấy quan trọng, một khi gặp đại nguyện chúng ta bỗng trở thành rất hãnh diện về kiếp sống chúng ta, rất hãnh diện, rất an ủi. Nếu mà tìm hiểu sâu vào cái tư lực mình tu là không hy vọng, nhưng mà bây giờ mình rất hãnh diện, mình rất nhiều hy vọng nha, rất nhiều hy vọng ở kiếp sống chúng ta hiện tại. Nhờ gì? Nhờ tin vào đại nguyện Đức Phật này nè. Điểm thứ 14, người ta không bao giờ có thể làm dù chỉ một điều ác đi nữa mà không do nghiệp quả. Cái này Ngài lặp lại, người ta không bao giờ làm một gì dầu điều ác một điểm nhỏ đi cũng do nghiệp quả, dầu điều ác điều thiện điều gì do nghiệp quả. Như sẽ nói nãy đó, chủng tử mình tạo ra rồi nó ra điều hành với mình mơ hồ, mình không biết được đâu, mình không làm chủ nó đâu, đa số không làm chủ. Chị nói ở Hòa Đồng nó có Phật tử đó, có người con. Rồi bà Thục nói, sư biết con của bà đó đi coi thầy có gì đó, rất là trong cái tháng này á, ra là gặp tai nạn xe cộ chết nguy hiểm, bây giờ phải ở nhà để tránh khỏi những cái tai nạn. Rồi cũng tin ở nhà ở biết 30 ngày, mà ở nhà biết không dám đi ra ngoài đường, ở nhà nó không xin nghỉ học luôn, xin nghe tạm nghỉ học chẳng mấy đó, nói bệnh rồi xin tạm nghỉ ở nhà được 29 ngày rồi. Tới ngày thứ 30 khiến dục gì đi và chết, bị xe đụng chết. Tới ngày thứ 30 cái chủng tử nó mùi rồi, tới đó mình nói chủng tử nó mù rồi, mình không làm chủ, biết đó rồi mà không làm chủ được, không hành động được, hiểu thấy không? Nhưng mà xin thưa Phật tử, thấy cái chỗ này mới, bởi như ngài mới nói chỗ này nè, người ta không bao giờ có thể làm dù chỉ một điều ác đi nữa mà không do nghiệp phá, bất kỳ cái gì cũng do nghiệp phá tạo ra. Buông câu bủa lưới bắt cá ngoài biển cả hay trong sông ngòi, săn bắn trên rừng núi hay dưới đồng nội, các giả thú hay các chim muông làm sinh kế, cũng giống như mọi nghề nghiệp khác, như nghề buôn bán của các thương gia hay nghề cày cấy ruộng trưa của các nông phu. Người ta làm tất cả những gì mà nghiệp quả bắt buộc họ phải làm, như thượng nhân đã nói. Bây giờ như nói nãy đó, buông câu bủa lưới bắt cá ngoài biển, săn bắn hay làm tất cả gì thì cũng như người buôn bán thôi, là do gì? Do nghiệp quả. Quý Phật tử không làm nghề giết heo, Phật tử không làm nghề bắt cá, không làm nghề vô rừng săn giết thú rừng, là do cái chủng tử nghiệp Phật tử không có. Cho nên người nào nghiệp mạng đâu làm nó đưa về đó, cái chủng tử người ta có, người ta phải làm người làm. Thật ra bây giờ làm sao mình chuyển nghiệp được? Quan trọng là chuyển nghiệp được, quý báo lên, làm sao mà có cái sự chuyển nghiệp được? Đức Phật nó cố định như vậy, không chuyển được. Sư thầy thưa, nếu mà không có chuyển nghiệp được là Đức Phật không có ra đời. Cho nên ngài trong đó Đức Phật nhấn mạnh hoài nè, là sư có giảng về cái ngữ lục Phật tử để ý, cậu nói là nghiệp lực rất mạnh, mà nó đổi là nó dìu dẫn mình đi, mình lúc mà nghiệp lực khởi lên rồi nó tối tăm mà mặt mình không có biết làm chủ được mình đâu, do nghiệp lực ra. Nhưng mà gì, dầu mạnh đó, nhưng mà với cái tâm lực và nguyện lực của mình sẽ chuyển hóa được cái nghiệp lực. Làm sao? Tâm lực và nguyện lực là Đức Phật, tâm lực Phật tử thành lòng niệm Phật, cái nào nguyện có Phật thì sẽ chuyển hóa cái nghiệp thế gian, chuyển hóa cái nghiệp sa đọa nằm ở trong cái luân hồi sanh tử. Phật tử nên có niềm tin rõ ràng, mình cái tâm lực mà cộng thêm nguyện lực là đủ sức mạnh chuyển hóa nghiệp lực. Khi mà nghe nói câu đó rồi, Phật tử có gì? Có cái niềm tin rằng với tâm lực mình là Nam Mô với là Phật, Nam Mô Phật cả đầy đồng nguyện gì có Phật, với nguyện lực của mình sẽ gì? Chuyển hóa mình thoát khỏi sanh tử luân hồi ngay kiếp này. Nếu không có tâm lực và nguyện lực thì khó thoát khỏi sanh tử luân hồi ngay kiếp này. Nếu mà tự lực mình, ngay cái tâm lực không đủ sức chuyển hóa cái nghiệp lực, khó, chứ không phải không đủ sức nhưng mà rất là khó. Mà thêm cái nguyện lực nữa là đủ sức đấy, đủ sức chuyển hóa nha. Thật ra bây giờ tôi tự để ý cái chỗ đó là tất cả mọi người, mọi chúng sinh đều nằm ở trong cái nghiệp lực, và nghiệp lực nó mạnh lắm chứ phải không? Cái nghiệp lực nó, cái chủng tử nó trào ra rồi nó dìu dẫn mình đi, mình không làm chủ được. Thầy sớm ơi, giảng Phật tử tới số 15 rồi. Chiều nay tiếp theo bắt đầu điểm thứ 16. Bây giờ điểm thứ 16. Đôi kẻ ngày nay quả quyết rằng mình có một kiến thức uyên thâm về cực lạc, tưởng rằng chỉ riêng những kẻ thiện lương mới hành được pháp môn niệm Phật, hay là dán nơi các phòng đọc sách những yết thị như là cấm những ai đã phạm giới này hay giới kia không được vào. Tự đi cái này. Đôi kẻ ngày nay quả quyết rằng mình có một kiến thức uyên thâm về cực lạc, tưởng rằng chỉ riêng những kẻ thiện lương mới hành được pháp môn niệm Phật. Đó. Thì bây giờ cái chỗ này nè, cái người Phật tử, cái người mà hiểu như vậy đó là đúng chưa? Theo cô nói đó là đúng chưa? Xin thưa lại là chưa đúng. Phật tử đó là những ngày nào nó mới quả quyết rằng á, những người mà học đạo uyên thâm là học suốt kinh luật luận của Phật á, nghe. Rồi về cực lạc, tưởng rằng chỉ riêng những cái thiện lương mới hành được pháp môn niệm Phật. Phật tử đi chỗ cái người thiện lương này, ngày nhắc đi nhắc lại hoài là cái pháp hành thiền. Người thiện mà tự lực đó, mình làm lành làm thiện, bởi vì tự lực là nhất định là phải dứt hết kiến hoặc tư hoặc, hết tham sân si, thì tất nhiên là bên tự lực mình phải hết cái đó mới nói thoát khỏi sanh tử luân hồi. Thì những kẻ thiện lương này là làm lành làm hiền làm tốt, nhất định không cho niệm ác, hết vọng niệm mới được. Cái chủ trương ta phải vậy thôi, bà sự thật là vậy, hết vọng của quần chớ thì nó bắt buộc phải bắt mình phải giữ giới cho trọn vẹn, làm trọn vẹn, thực hành cho trọn vẹn, hết kiến hoặc và tư hoặc trọn vẹn mới được, hoàn toàn hết tham sân si mới vượt qua ba khỏi. Thì những cái vị bên thiền hay là bên cái tu, những người thiện lương là ta chỉ cái pháp môn tự lực là ta phải đi con đường đó mà ta chỉ như vậy nghe không? Nhưng mà đối với pháp môn niệm Phật mà nói như vậy á thì nó không đúng, được không? Đó. Đối với pháp môn tịnh độ mà nói như vậy thì không đúng trọn vẹn. Mà để ý chỗ cái chỗ này nó quan trọng. Cho nên nói nè, người nào mà kiến thức uyên thâm về cực lạc, tưởng rằng chỉ riêng những kẻ thiện lương mới hành được pháp môn niệm Phật, là muốn hành môn là phải làm lành, làm hiền, làm tốt, giữ giới, ăn chay trọn vẹn mới được. Ta đòi hỏi vậy đó. Ha. Và cái người nó nói rằng phải dán nơi phòng đọc sách những yết thị, như cấm những ai phạm giới này hay giới nọ không được vào. Tôi tự thấy cái chuyện đó là nó hơi cô động quá, hơi vô lý. Bây giờ cái phòng đọc sách ta, thì bây giờ những người cần đọc sách vô tìm hiểu kiến thức này hay là tìm hiểu cái sự hiểu biết kia thì cứ vào. Nhưng mà tại sao cái phòng đọc sách này nó giới hạn là cấm những người nào phạm giới này giới kia không được vào đọc sách? Thì cái chuyện đó nó giới hạn. Thì đó là cái người tu pháp tự lực. Nhất định cái pháp tự lực mình là phải đòi hỏi phải làm, phải tu trì, không tu trì thôi, tu trì là phải thiện lương, phải là bỏ ác theo lành hẳn. Cái chuyện đó là phải vậy, đúng vậy. Nhưng mà đối với cái đại nguyện của Phật Cái Đà đó là không đòi hỏi như vậy, không bắt buộc nó quan trọng như vậy. Nhưng mà cái đại nguyện của Phật là cũng khuyên mình, đúng ra là cũng, hay là pháp môn tịnh độ cũng khuyên Phật tử làm lành, làm thiện, làm tốt, ăn chay giới. Cái chuyện đó là, cái chuyện đó là cái pháp môn nào cũng khuyên vậy cả, đi con đường đó cả, tốt. Nhưng mà không khẳng định, đi mấy người này ta khẳng định, mấy người bên cái pháp thiện lương là tu tự lực nè, phải không? Đòi làm trọn vẹn như vậy thì mới được thoát khỏi sinh tử luân hồi. Hết kiến hoặc tư hoặc mới nói đến thoát khỏi sinh tử luân hồi. Nhưng mà đối với pháp môn tịnh độ, đối với đại nguyện Đức Phật như nào, không khẳng định như vậy. Cái chuyện sư lặp đi lặp lại chỗ nên rất quan trọng, nên sư sắm hơi tới giờ chuyện này ngày lặp đi lặp lại hoài chỗ này. Nếu anh khẳng định như vậy là anh không biết cái đại nguyện của Phật nào là như thế nào. Thì trong cái đại nguyện của Phật thế nào, không đòi hỏi anh phải học thâm sâu, anh phải hoàn toàn thiện lương, hay là tất cả các Phật tử phải trọn vẹn tốt đẹp mới được về của Phật. Không đòi, trong cái đại nguyện của Phật nào không đòi hỏi cái đó. Không có đòi hỏi mình phải là dứt hết kiến hoặc tư hoặc. Nhưng mà ngày đó mình trọn vẹn cái niềm tin, mình tin trọn vẹn cái đại từ đại bi của đại nguyện Đức Phật ấy nè. Rồi tới gần tới giờ lâm chung mình niệm 10 niệm danh hiệu là sẽ được đại nguyện tiếp dẫn như Phật, tiếp dẫn bây giờ có Phật. Từ đó không? Đó, chứ mình không có đòi Đức Phật. Nó lại là đại nguyện Đức Phật là không có đòi hỏi mình cái điều kiện gì nhiều cả, không có bắt buộc những cái điều kiện mình nhiều cả. Nhưng mà chỉ một điều kiện nhỏ nhỏ mà thôi là phải 10 niệm cuối cùng và nguyện về có Phật thì được giảng sanh, được Phật tiếp dẫn rồi. Đó. Họ quả quyết một cách thiện cận rằng ta đây là thiện lương và che giấu sự ngu muội cực điểm của họ. Tại sao ngài trách nhiệm? Họ quả quyết rằng một cách thiển cận rằng ta đây là thiện lương. Mà tôi tự thấy sư chứng kiến nhiều rằng mấy người mà tu thiền người ta tự lực, người ta hay tự phụ lắm. Tu tự lực được rồi, tôi đủ sức tự lực được rồi, khỏi cần phải nương cái nguyện lực hay nương cái tha lực gì cả, tôi đủ sức chuyển hóa cái tâm tôi rồi. Nhưng xin thưa Phật tử là mấy cái người mà đại Bồ Tát mới nên nói như vậy, còn bình thường là không nên nói như vậy, không đủ đâu. Bởi vì mình còn vọng niệm là mình không đủ sức để chuyển được đâu. Sư trình bày về mà Phật tử thấy cái chỗ mà bức tranh chân trâu á, cái những bức tranh này là rất là hay bên Thiền Tông và bên Đại Thừa, rất nổi tiếng. Thì bây giờ tôi hỏi rằng những cái bức tranh chân trâu này là từ chưa thấy dấu trâu, chưa thấy trâu, rồi đến thấy trâu, rồi con trâu đen là mình tu lần lần cái tâm mình đó. Đen là tham sân nhiều, ví dụ đó ha. Thì tu riết là nó tâm nó trong sạch thành trâu trắng, rồi mất trâu mất người luôn, còn cái vòng tròn viên giác. Thì bây giờ ta hỏi gì, tất cả mọi người tu bắt buộc phải đi vào bức tranh chân trâu cả chăng? Xin thưa
không phải vậy.
Cái đó là tiệm tu để cho những người bậc trung bậc hạ tu, tiệm tu phương tiện để dạy cho mình tu từ thấp chí cao. Nhưng mấy bậc thiện căn, thiện trí thức, thiện căn, thượng trí rồi, thượng căn á, khỏi cần theo bước tăng trên cao. Người ta ngộ tâm, người ta nhập tâm, đâu cần phương tiện mà đi bắt buộc tất cả mọi người phải đi theo cái chương trình mà tăng trên cao đâu. Nếu bậc thượng căn ta ngộ tâm rồi, ta từng tu nhiều đời kiếp rồi, tâm đã rất thanh tịnh rồi, thì mỗi lần khi ta ngộ cái tâm, Đức Phật chỉ cái tâm, hay đầu vị tổ chỉ nghe cái tâm, nhận ta thấy ta nghe là ta nhập luôn, đâu cần phương tiện mà mới thêm chân trâu, từ từ thấy trâu ta ngộ là ta nhận được bản tâm là ta nhập luôn, thì đâu bắt buộc phải cần bức tranh chân trâu đâu, rõ không? Nhưng mà mấy ai, xin thưa Phật tử, bây giờ mình mấy ai mà ngộ cái tâm rồi nhập luôn, thì hầu hết đa hết mấy vị thiền sư chứ nữa, thì mấy ngày cũng theo bức tranh chân trâu tuần tự mình diễn biến đi học đạo, rồi gặp thiện trí thức ta chỉ ngộ cái tâm, ngộ cái tâm rồi mới sống cái tâm, kêu ngộ mà chưa chắc đạo nha. Ngộ là nhận rõ đường đi thôi, thấy đường đi thôi, bên thiền á, thấy không? Rõ đường đi thôi, bắt đầu ngộ tâm rồi bắt đầu tu để nhập, ngộ nhập. Bởi trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói là khai thị ngộ nhập tri kiến Phật. Ngộ là mới thấy đường đi, mới rõ tâm mình thôi. Rồi bắt đầu khi mà rõ tâm rồi bắt đầu nó sống tâm, sống tâm mới giờ mới nhập tâm, nhập đạo là đắc đạo, rõ không? Thì xin nói Phật tử rõ chỗ này là mình phải hiểu cho rõ chỗ đó là bên thiền người ta còn phải gì, trường hợp thượng căn thượng trí, còn ngoài ra là đa số phải gì, phương tiện tuần tự tu, kiểu tiệm tu, tu theo bức tranh chân trâu là tiệm tu chứ không phải là trực tiếp ngộ cái tâm là tu liền đó, nên có phương tiện. Nhưng mà một số người ta tu đó rồi đó, người ta nói rằng chỉ có pháp thiền, thiện lương pháp thiền á, em mới là phải tu hoàn toàn thiện lương tốt đẹp mới được, còn nếu không được vậy là không thể, rồi chúng ta xem qua tịnh độ, không thể về tịnh độ được, không thể giảng sanh được, không có gì giảng sanh. Thì ngài nói rằng nếu những cái người nói như vậy được á, thì đối với môn tịnh độ là che giấu sự ngu muội cực điểm của họ, ngài trách cứ. Nếu trường hợp nói là nhất định người thiện lương trọn vẹn, thì bây giờ đáng đào nếu tu tập đến bước tranh nhân trâu, đến viên giác hay là hết vọng quần trên thì mới thoát khỏi sinh tử luân hồi là được. Nhưng mà anh khen đòi hỏi người thiện lương đó, đòi hỏi mình thiện lương tốt đẹp trong sạch rồi mới giảng sanh được, thì nói còn không trong sạch không thiện lương là không hết chứng quả thực vật, là không về Tây Phương Cực Lạc được, là anh nói không đúng. Mà anh khẳng định chừng nào là ngài khẳng định cái đó là kêu rằng người ngu muội cực điểm, che mất cái sự mà cái đại nguyện Phật Đà, làm mất cái sự cao quý đại từ đại bi của đại nguyện Phật Đà. Đó là người không hiểu gì về pháp môn tịnh độ và không hiểu gì về đại nguyện của Đức Phật cả, hiểu không? Vậy thì cái đại nguyện Đức Phật hay Đà là cái ý ngài là cứu vớt những người nghiệp nặng phước khinh chướng sâu vậy cả. Những cái người nào mà cái nghiệp lực nó đưa mình vào con đường quá quấy ác, đầy tội lỗi. Nhưng mà xin người đó một điều thôi, Đức Phật để là có một điểm để cứu độ cho người ác quấy quá này đây, nghiệp lực quá nặng này đây, là có cái niềm tin. Và niềm tin rồi niệm Phật và nguyện gì có Phật, thì niệm được 10 niệm sau cùng là sẽ được vãng sanh. Đức Phật chứ rước gì có Phật đó, chứ không khẳng định là phải hoàn toàn thiện lương hay là hoàn toàn học hỏi thâm sâu kinh điển mới được. Nhưng mà đòi hỏi cái niềm tin mình trọn vẹn vào đại nguyện là sẽ được đại nguyện tiếp dẫn gì có Phật. Cái điểm này rất quan trọng, sư mới là nhắc đi nhắc lại Phật tử. Để chi? Để Phật tử trọn vẹn cái niềm tin trọn vẹn rằng những người mà cực ác cùng hung cực ác, mà nếu một niệm hoài đầu lại thì Đức Phật không bỏ người nào cả, huống chi mình đừng có khinh bạc Phật tử lắm. Phật tử còn đối với người cùng hung ác, Phật tử quá thiện lành, quá tốt đẹp rồi đó. Là Phật tử gì, nghe pháp có niềm tin trọn vẹn về đại nguyện, tôi tin trọn vẹn rồi, tôi đem hết tâm lực tôi là tôi tin đại nguyện Đức Phật cái này, tin cái đại từ đại bi Đức Phật không bao giờ bỏ rơi mình,
là Phật tử được giáng sanh. Trúc Đại Sư lặp lại câu này hoài, là người nào có tính nguyện là được vãng sanh rồi, có tính nguyện được vãng sanh rồi, nhưng phẩm thấp hay cao là do gì? Hạnh dày hay mỏng? Phật tử niệm Phật thuần thành nhuần nhã là cái hạnh dày, sâu dày thì được phẩm cao, thượng phẩm như vậy. Mà còn mình niệm không sâu dày nữa là bậc trung, mà niệm mình ít nữa là bậc hạ. Nhưng mà quan trọng là được tính nguyện là vãng sanh rồi. Cái điểm này rất quan trọng như vậy. Nhưng mà những cái người thiện lương, người tự lực, người ta không bao giờ, người ta không dám tin như vậy, người ta không tin như vậy. Mà ta không tin như vậy thì không bao giờ về của Phật được. Tự rõ không? Không bao giờ. Còn bây giờ mình học đạo, tìm hiểu cho kỹ càng, chỉ cái niềm tin mà tự sâu thôi. Cái quan trọng niềm tin sâu rồi nguyện. Nếu tin sâu là nguyện thiết thì tất cả những bài nguyện nào Phật tử cũng có thể là nắm được cái bài nguyện dễ thôi. Nhưng mà đòi hỏi có thiết nha, nha thiết thì bảo đảm giảng sanh đó. Phật tử mình hiểu gì để chi vậy? Để là mình tu tập thì phải có sự nhiều hy vọng như vậy mình mới vui tu. Nếu tu một cái mà khó khăn quá nha, thì mình thấy tu nhưng mà nó nắm cái chủ chốt mà khó khăn quá là mình có vậy chứ không ham tu lắm đâu. Phật tử thấy như Minh Thiền, Tổ Vĩnh Minh là quá thân Phật nà, ngài khẳng định nha, đó là có thiền tông mà không tịnh độ, 10 người tu 9 người độ, ấm cảnh hiện ra chỉ chớp mắt là theo nó. Có thiền tông là những vị, xin nói Phật tử, có thiền tông là cái người đã ngộ tâm rồi mà tu á mới có thiền nha, hay là thấy bổn lai diện mục mình rồi mà tu á là mới có thiền tông. Mà nói đúng là cái người ngộ đạo rồi mà tu thiền và có thiền tông. 10 người tu 9 người chần chờ, đổ là rớt, cái đổ này là rớt. 10 người tu thiền mà đã chứng ngộ đạo rồi là 9 người sanh tử, bị sanh tử luôn rồi. Ấm cảnh nó hiện ra bằng ấm cảnh là sắc độ tử hình thức đó, thủ ấm đó. Nó hiện ra là một vọng niệm, thì cái vô lượng kiếp mình tạo trong cái vọng niệm mình, trong vô lượng kiếp mà bây giờ tới giờ lâm chung rồi mà một tư tưởng khởi, một niệm vọng niệm khởi lên là ào ạt vô lượng kiếp, bây giờ nó ào ạt, nó chạy theo niệm đó đưa mình sanh tử luôn rồi. Ấm cảnh nó hiện ra chỉ chớp mắt là theo đó. Cho nên tới giờ lâm chung bên thiền đó, nó còn một sự chỉ vọng niệm cũng đưa mình sanh tử luôn rồi. Đạo khó làm. Trong khi thấy cái tâm của mình thấy nó hơi vọng niệm nhiều quá, trượt nhơ nhiều quá, nó cấu loạn nhiều quá, thì nếu mình tu thiền là thấy không kết quả, là không quả. Mà đòi tu thiền nữa thì tụi tử thấy chuyện đó là không hy vọng. Thế đó ha, đó kêu đạo không hy vọng. Mà không hy vọng rồi mình khó tinh tấn lắm, khó tinh tấn.